Good morning. I will read my paper in Spanish because if I read in English.
Chào buổi sáng. Tôi sẽ nói cái bài nói chuyện của tôi trong bằng tiếng Tây Ban Nha và tôi xin lỗi về điều này.
Damas y caballeros, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
Quý vị, kính chào quý vị. Tôi muốn cảm ơn cho Trung tâm Nghiên cứu về Luật và Tôn giáo Quốc tế của Brigham Young.
Desde mayo pasado, de parte de los señores David Sharner y Juan Alvaradejo, representantes de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, en quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones.
Chúng tôi muốn cảm ơn cho những ai mà đã mời chúng tôi đến đây, bởi vì chúng tôi biết rằng là chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự trân trọng và cũng như là lời mời của quý vị. Chúng tôi chỉ có một vài phút để mà có thể nói về tự do tôn giáo ở Mexico, nên thành ra là tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Có một vài sự kiện mà dẫn đến sự tự do tôn giáo ở trong nước Mỹ. Và tôi bây giờ sẽ... Và vào tháng 9, ngày 16 tháng 9 năm 1810, thì lúc đó là một cái cuộc chiến tranh dẫn đến sự tự do của Mexico. Và năm 1821, Mexico trở thành nước tự do khỏi Tây Ban Nha sau 10 năm tranh đấu giữa đảng Dân Chủ và những đảng Cộng Hòa. Thì đảng Dân Chủ đã chiến thắng và đã tạo thành đất nước của Mexico, một đất nước rất là dân chủ mà có thể ủng hộ tôn giáo. Vào năm 1839 thì chủ tịch tổng thống lúc bấy giờ đã có một số chính sách về những chính sách đối với những người công giáo, về giáo hội và về đất đai, nhà cửa. Sau ngày đó thì khoảng 100 đến 171 sau thì những giáo hội được phép sở hữu những đất đai hay là những tòa nhà, và đất đai đó thì tuy giáo hội sở hữu nhưng mà vẫn thuộc về chính phủ. Và năm 1200 sau đó thì hiến pháp được lập ra, và hiến pháp này được thành lập cho để vào năm 1981
un nuevo episodio violento que llamamos la Guerra Cristera. Tales acontecimientos terminaron en 1900.
Việc tôn giáo được bị cấm, việc thờ phụng tôn giáo bị cấm và dẫn đến một cái chiến tranh, mà chiến tranh này gọi là chiến tranh cho Đấng Kitô, và chiến tranh này đã diễn ra.
Algunos historiadores se refieren a este periodo.
Và chính phủ cũng đã thành lập một số những cái điều khoản khác để mà chống lại cái cuộc chiến tranh này. Và một trong những cái ví dụ của những cái điều khoản mà được lập ra bởi chính phủ là
transitaban por las calles y no había ninguna autoridad que los sancionara. Los presidentes de...
Và một trong những cái điều khoản này là khi mà đi ra ngoài đường thì không được mang những cái bộ trang phục lễ tôn giáo. Và tuy nhiên họ bị cấm, nhưng họ vẫn có tổ chức những cái buổi lễ tôn giáo trong nhà họ. Nhưng vào cuối cùng năm 1992, mối quan hệ giữa chính phủ và những nhà thờ đã đến một cái điểm cao trào, và hiến pháp được sửa đổi để mà có thể ủng hộ tự do tôn giáo. Và cái điều này chỉ xảy ra chỉ hơn 10 năm về trước mà thôi. Những cái tổ chức và những cái hiệp hội nhân dân đã tranh đấu cho quyền lợi của các tôn giáo này, và nhờ một trong những quyền lợi đó là có thể mua và sở hữu đất đai và có thể xây dựng nhà cửa và nhà giáo hội trên đó. Và hiện bây giờ thì có khoảng 174 hiệp hội tôn giáo, và đã cho thấy rằng là những hiệp hội này cũng giúp đỡ những cái hiệp hội này giúp đỡ những tôn giáo rất là nhiều, và cũng làm việc với lại chính phủ, và những hiệp hội này cũng giúp đỡ rất là nhiều những người tín hữu đi theo những tôn giáo khác nhau. Và một trong những cái giáo hội đó là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, hay là giáo hội Jehovah, hay là giáo hội Seventh Day Adventist. Và một ví dụ là những giáo hội Công giáo hay là giáo hội Baptist.
Religiosa y el principio de igualdad jurídica de cualquier iglesia ante la ley, sea grande o sea pequeña. En síntesis, desde 1992 México logró conciliar algo que
một ví dụ là từ năm 1992
con la tradición laica del Estado mexicano. Ahora bien, lo hasta ahora comentado ha sido un paso en el esfuerzo permanente de construir.
Đã từ năm 1992, chính phủ Mexico đã có thể chuyển đất nước Mexico trở thành một đất nước tự do tôn giáo và tránh khỏi cái việc tránh khỏi chủ nghĩa thế tục. Và từ đó thì xã hội, chính phủ và cũng như là những cái tổ chức tôn giáo đã cùng nhau hợp tác và hoạt động với nhau. Và cái điều này là dẫn đến cái điều này là quan trọng, là bởi vì qua cái việc này mà thấy được rằng là qua những cái sự kiện lịch sử mà dẫn đến cái việc tự do tôn giáo,
al prohibírseles postularse a cargos de elección popular, el impedimento legal que tiene la.
Một trong những cái điều mà tôi cũng muốn nói ở đây là những cái tổ vụ trưởng của bạn tôn giáo thì không thể nào tranh cử để mà trở thành vị thủ tướng của đất nước, hay là không có thể sử dụng phương tiện truyền thông để mà truyền giáo. Tôi là một người phục vụ công cộng, mà bởi vì tôi là một người công cộng, tôi không thể nào đi đến những cái tổ chức tôn giáo trong những ngày mà tôi làm việc. Đó là một trong những cái điều mà bắt buộc, bởi vì để tránh những trường hợp những người trong chính phủ thiên vị nhiều quá cho đến chuẩn bị tôn giáo. Thì hiện thời bây giờ Mexico có khoảng 10 triệu dân là không có nói tiếng Tây Ban Nha, thì bởi vì điều đó mà có những cái tổ chức tôn giáo với những cái ngôn ngữ của cho những người này đã được lập ra để mà cho những người này có thể tham gia vào những hoạt động tôn giáo.
Un ejemplo de ello son las fiestas dedicadas a los santos patronos a quienes están dedicados.
Những hoạt động nhân dân và những hoạt động tôn giáo thì thường thường đi cùng với nhau. Những cái đền thờ tôn giáo thì được xây dựng trong những khu dân cư. Và khi mà những đền thờ tôn giáo này được xây dựng thì những cái hoạt động, những cái sinh hoạt nhân dân như là buổi lễ ăn mừng cho những cái đền thờ này cũng được tổ chức dưới những cái hình thức văn hóa của dân tộc. Và mỗi người trong cộng đồng thuộc vào hay không thuộc vào những tổ chức tôn giáo này thì được khuyến khích để mà tham gia vào những buổi sinh hoạt và những buổi lễ mà mang đậm tính văn hóa dân tộc này. Và những người có chức lãnh đạo hay là những người đứng giữa những tổ chức này thì thường thường đến tham dự để mà cũng bảo đảm tính chất khách quan của những cái buổi lễ, buổi sinh hoạt cả về tôn giáo lẫn cả về văn hóa dân tộc này. Một ví dụ là tổ chức Jehovah đã đến Hiệp hội Quốc gia để mà có thể tranh đấu cho một trong những nghị định. Những cái ví dụ này đã cho thấy rằng là quyền cơ bản của con người đã được ủng hộ rất là nhiều trong hiến pháp, nhưng mà cũng có một cái khuyết điểm rằng là thiếu một cái sự ủng hộ và cũng như là sự miễn cưỡng và cũng như là sự thông hệ cảm giữa những cái tổ chức tôn giáo trong việc ủng hộ và hỗ trợ sự tự do quốc tế, sự tự do tôn giáo của trong quốc gia. Và hiện thời thì bây giờ có một cái vấn đề là một cái vấn nạn, một cái đáng lo ngại là cái việc sử dụng ma túy. Thì việc sử dụng ma túy này cũng có liên hệ đến việc tự do tôn giáo. Ví dụ là một thanh thiếu niên này được rất là nhà rất nghèo và đã được đề cập về việc mà mua bán ma túy để mà có thể nhận được một cái lương cao. Nhưng mà khi mà nhận được việc này thì khi đó người thanh niên này cũng đã vi phạm những cái luật pháp, nhưng trong khi đó thì cũng đã vi phạm và cũng có dính dáng đến việc tự do tôn giáo và việc thực hành cái quyền tự do tôn giáo của người này. Một trong những cái vấn đề về mặt tinh thần là về việc say nghiện rượu, và chúng tôi cũng có những chương trình cai nghiện của quốc gia để mà giúp những người này. Mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây là cái việc mà xây dựng tính cách của những người trẻ tuổi trong quốc gia, thì những cái việc mà xây dựng những tính cách của những người thanh niên trẻ tuổi này trong quốc gia, thì không thể nào chính phủ có thể làm được tất cả những cái việc này, mà khi đó thì chính phủ và những cái tổ chức chính trị quốc gia cần phải hợp tác với những cái tổ chức tôn giáo để mà giúp xây dựng tính cách và nhân phẩm của những con người này, để mà những con người này có thể trở thành là những con người tốt và có ích cho xã hội, mà không phải dính dáng vào những tệ nạn của xã hội như là thói nghiện rượu hay là những cái việc nghiện chất ma túy. Vậy thì chúng tôi cũng đồng ý rằng là để cho một cái xã hội có thể được hòa thuận, thì chúng ta, những tổ chức chính phủ và những tổ chức phi lợi nhuận và những tổ chức quốc tế cùng những tổ chức tôn giáo cần bắt tay với nhau cùng làm việc để mà có thể tạo nên một cái xã hội có một cái sự hòa thuận và cũng như là sự hòa bình. Và cái đó là cái mục đích của cái việc mà chúng ta có một sự hòa thuận trong tất cả các tổ chức tôn giáo và tổ chức chính phủ. Đó là một cái mục tiêu rất là cao cả và chúng ta cần phải hướng tới để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu đó, và để mà phát triển nhân phẩm của con người, và để mà phát triển những tính chất trong những người thanh niên, thì khi này chúng ta cần phải hợp tác lẫn nhau. Cảm ơn rất nhiều.